Như Thắng nói là về Quỳnh á, Quỳnh là một trong những nhạc sĩ mà cùng thế hệ với Thắng mà Thắng rất là yêu thích và ngưỡng mộ. Bởi vì Quỳnh có những cái concept, chọn những cái chủ đề nó rất là hay và độc đáo. Và cái ca từ của Quỳnh á thì nó rất là đời và rất là thật. Khi nhắc đến nhạc Phan Minh Quỳnh á thì mọi người sẽ cảm thấy được là cái tính đời nó rất là rõ ràng. Ngoài ra nó còn có một cái tính thơ văn nữa. Cái tính đời và tính thơ văn của Quỳnh á lại có mang một cái nét gì đó nó hơi xưa cũ, chứ nó không phải là kiểu quá thành thị, quá hiện đại, mà nó có một nét gì đó của những ngày trước. Khi mà những cái ca khúc của Quỳnh á, nó lại thường hay phối khí theo cái kiểu mà nó hơi epic nữa chị. Tức là nó sẽ có dàn dây, piano và có một cái nhịp trống nó sẽ lên dồn dập á. Thì đó là một cái mà quá phù hợp với nhạc phim. Chị để ý không? Nhạc phim á là thường mình nó sẽ có những cái tiêu chí như vậy, tạo sự xúc cảm cho người coi nè. Có những cái đoạn epic, những đoạn piano, những dàn dây và những cái đoạn trống lên để mà tạo được cái sự cảm xúc đến với khán giả. Và đặc biệt nữa, những chủ đề mà Quỳnh chọn, Quỳnh viết trước đây, ví dụ như là trước khi mà được đưa vào bộ phim Mắt Biếc thì ca khúc Có Chàng Trai Viết Trên Cây nó đã ra đời rồi, đúng không? Hay là Trong Người Bất Tử có ca khúc Hồi Ức thì bài Hồi Ức cũng là có trước rồi. Mọi người có để ý không? Nếu như những cái bộ phim nào á mà nó có hơi hướng một cái gì đó nói về những ngày xưa cũ thì khi mà đem nhạc Phan Minh Quỳnh bỏ vô là không có gì mà sai được luôn á. Nó quá khớp. Tại vì khi mà người nghe nhạc của Quỳnh á, dù bất cứ một bài hát như thế nào, mọi người vẫn sẽ cảm thấy có một cái giá trị xưa cũ ở trong đó, hoặc là có mang tính cuộc đời rất là rõ ràng. Nếu mà mọi người coi lại những cái bộ phim mà đưa nhạc phim Phan Minh Quỳnh vào, thí dụ như Mắt Biếc hay là Người Bất Tử hay là bộ phim Mai này, nó đều có một cái tính gọi là gợi lại cái hồi ức xa xưa của một người hoặc là một câu chuyện tình yêu ở một thời điểm nào đó trong quá khứ. Khi đó những ca khúc của Phan Minh Quỳnh vang lên nó rất là hợp luôn. Ví dụ như nhạc Phan Minh Quỳnh không thể nào bỏ được vô những cái bộ phim như Em Chưa 18, nó là có mang tính gọi là tiết tấu mà gọi là hiện đại, thành thị hơn thì lại rất khó. Nhưng những cái khúc nào mang cho người ta một cái hồi ức về một cái thời xưa cũ thì nhạc Phan Minh Quỳnh bỏ vô chắc chắn nó sẽ rất là mismatch luôn, nó rất là hợp luôn.
Nhưng mà thật ra nếu mà theo dõi Quỳnh đủ lâu, các bạn sẽ biết là Quỳnh có đóng phim và hát nhạc phim trước đó nữa. Có hồi Quỳnh mới được người ta biết đến chút xíu sau Vợ Người Ta đó.
Nhưng mà nói thiệt
hình như là cái bài đó là Hãy Ra Khỏi Người Đó Đi thì phải, không biết là
đúng rồi, Hãy Ra Khỏi Người Đó Đi là bài sau Vợ Người Ta.
Nhưng mà không biết phải bài đó là bài nhạc phim hay không, tại vì đó là một cái bộ phim không có được thành công lắm, và trong bộ phim đó thì Quỳnh hình như là đóng vai Yuko. Cái đợt đó Kim Thanh còn mời Quỳnh qua đài nói chuyện nữa, có kể về cái quá trình đóng phim đó, rồi Quỳnh cũng nói về cái bài hát trong cái bộ phim đó mà lâu quá không nhớ cái bộ phim đó là bộ phim gì, với lại Quỳnh là cũng đóng vai phụ nhỏ xíu à. Thành ra bây giờ sợ thử Google thì nó lại không có ra luôn á, giống như là quá khứ đã bị chôn chặt, mọi người đừng có tìm đến phim đó hay bài đó giùm tôi á.
Nha, mà nếu mà nhắc đến Vợ Người Ta á là em tiếc lắm á. Em thấy là thời đó khi mà Vợ Người Ta ra mắt á, mọi người không đánh giá đúng giá trị của bài hát nha. Với em á, bài Vợ Người Ta là một cái bài hát gọi là sử dụng một trong những cái nghệ thuật văn học em rất là thích, đó là nghệ thuật chào phúng, có tính châm biếm rất là cao. Nhưng mà lúc đó mọi người lại không đánh giá cao ca khúc đó và nói là ca từ nó hơi như thế nào đó. Nhưng mà em thì em
kiểu hơi chợ
thì đó, nhưng mà em không đồng ý, bởi vì thực sự rằng ca khúc đó là thể hiện một cái tính chất chào phúng cực kỳ cao luôn. Và em thấy được thực sự hóm hình của Quỳnh mà em đã không còn gặp lại được cái sự hóm hình đó của Quỳnh sau những cái ca khúc này. Chứ hồi Vợ Người Ta ra là em thích lắm 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 luôn ấy. Em thích cái sự châm biếm và sự hóm hình đó, nhưng mà sau này thì có thể là bị dập một lần, nên thành ra là sau này Quỳnh là Quỳnh không dám đem cái sự chào phúng vào trong cái tác phẩm của mình nữa. Cho nên em thấy hơi tiếc tí xíu. Em thích Quỳnh chào phúng lắm vì em thấy cái sự sâu cay trong đó.
Nhưng mà Quỳnh không trào phúng trong âm nhạc thì Quỳnh có thể tấu hài khi đi diễn được mà.
Thì đó, em nói là bên trong của Quỳnh nó cũng có sự hài hước. Tại vì sau này mọi người thấy không, khi mà nhắc đến Quỳnh đó là mọi người sẽ nhắc đến đời, đến thơ thơ, đến buồn buồn. Nói chung là cứ một cái gì đó nó rất là trầm, nó này nọ luôn á. Nhưng mọi người nếu mà đi coi những cái show của Quỳnh đó, mọi người sẽ thấy là Quỳnh nói chuyện cũng hài hước đấy. Và một cái người cũng là một mầm non mà mới nhú ở trong các làng hài đấy. Giá như mà Quỳnh đem được cái cá tính mà vui vẻ hài hước của mình vào trong cái tác phẩm của mình nhiều hơn nữa thì em nghĩ biết đâu Quỳnh lại khai phá được bản thân hơn. Quỳnh bây giờ cũng là một người em rất là trân trọng và mọi người cũng rất là yêu quý Quỳnh. Nhưng cho người ta thấy được những khía cạnh khác của mình bằng âm nhạc nữa thì em nghĩ là lúc đó người ta sẽ nói à, thì ra Quỳnh vẫn còn có những khía cạnh âm nhạc khác để mà khai phá hơn. thì em nghĩ đó nó cũng là một cái gì đó rất là thú vị.
Khi mà Kim Thanh nói chuyện với Quỳnh cũng như là Quỳnh có chia sẻ bên ngoài, Quỳnh nói là ở bên ngoài em vui lắm, em tấu hài lắm, tức là xàm xàm vui á. Mà những người từng làm việc với Quỳnh bên ngoài cũng nói là trời nói chuyện vui lắm, tức là mình nghe những cái bài hát nhạc phim hay là những cái bài như nước ngoài này kia, mình cứ nghĩ là trời ảnh hồi nào cũng phải im im đầm đầm, cũng phải tỏ vẻ đăm chiêu. Không mọi người ơi, cuộc sống của Quỳnh rất là vui, và bên ngoài cái cá tính của Quỳnh là một người vui, hơi ít nói, nhưng mà với những người đã quen mình rồi á thì Quỳnh không có ngại bộc lộ cá tính, là một chàng trai rất là dễ thương yêu đời.
Đúng rồi. Không biết lúc nào đó khi có một điều kiện đó thì Quỳnh hãy đem cái sự vui vẻ, hài hước hóm hỉnh và cục chút gì đó châm biếm trào phúng của mình vào âm nhạc lại nữa nhé. Và biết đâu bây giờ khán giả sẽ yêu thương và chấp nhận được nhiều hơn nữa, một khía cạnh âm nhạc khác nữa, đúng không?
Vâng, đó là cái phần mà trò chuyện giữa Kim Thanh và Phạm Toàn Thắng về nhạc phim của Phan Mạnh Quỳnh. Còn bây giờ thì ba chúng ta ngày hôm nay là có Lucas Luân Nguyễn, rồi có Trần Xuân Phúc nữa, thì chúng ta sẽ nghe xem là mọi người chia sẻ như thế nào. Thì đầu tiên có lẽ là nhờ Lucas Luân Nguyễn lên tiếng nha.
Em thấy nhạc anh Phan Mạnh Quỳnh có cái tính kể chuyện rất là cao. Tức là thường là nhạc mà dành cho đại chúng thì thường đa số là ca từ nó sẽ mang cái tính nó khá là chung chung, tức là nó sẽ dùng những cái từ đặc thù và những câu chuyện của nó thường cũng là những câu chuyện mang tính phổ quát nhiều. Còn anh Phan Mạnh Quỳnh á, ảnh biết cách biến những cái thứ rất là phổ quát về thành những cái cảm giác rất là cá nhân. Ví dụ như là Sau Lời Từ Khước đi, thì nó cũng là câu chuyện hai người không được với nhau, nhưng mà bỗng nhiên ảnh có những cái hình ảnh rất là mang tính đặc thù và tự nghe rất là cá nhân. Mà thật ra cá nhân ở đây là nó rất là khớp với lại những cái nhân vật ở trong phim
thì ảnh được đặt dùng hàng để viết mà.
Dạ đúng rồi. Và ảnh có những cái cách mà ảnh sử dụng cái bộ từ vựng nó quá hay. Thật ra em mê anh Phan Mạnh Quỳnh từ cái hồi mà cái album Tâm Chính, từ hồi Sinh Mà Son Đã Mê. Nhưng mà khi mà nghe hai bài của ảnh viết cho chị Mỹ Tâm trong Tâm Chính là bị chinh phục hoàn toàn bởi cái cách mà ảnh đặt để ca từ trong cái bài Sau Lời Từ Khước này. Thật ra khi mà em nghe Sau Lời Từ Khước thì em làm em nhớ rất là nhiều tới một bài trong Tâm Chính là bài Chuyện Buồn. Tức là Chuyện Buồn của anh Phan Mạnh Quỳnh có một cái từ mà nói trời thật sự là không biết làm sao mà đưa được cái từ đó vào hay thật. Liệu rằng thời gian có phải là thần dược để xóa đi tất cả, tức là đưa được cái chữ thần dược vô quá hay. Sau Lời Từ Khước á, ảnh cũng đưa được những cái từ vô thật là hay luôn. Thì em đánh giá rất là cao cái cách mà anh ấy sử dụng cái ca từ để tạo được cái mối liên kết giữa cái nhân vật và cái bài hát đó, rất là hay.
Mình nhấn vô chút xíu là cái tính điện ảnh, cái tính nhạc phim á.
Dạ dạ. Cái tính nhạc phim thì em thấy là tất cả các bài nhạc anh Phan Mạnh Quỳnh viết cho nhạc phim đều đi theo một cái hướng là nhạc có dàn dây. Thường á là trong điện ảnh á, thì cái dàn dây, cái dàn giao hưởng á, nó là một cái mà nó tạo ra cái màu điện ảnh nhất. Phim nào gọi là hoành tráng là phải có dàn dây hết. Thì từ cái thời mà ảnh làm giúp Tư Vũ á, thì hai bài Ngày Chưa Giông Bão với lại bài Hồi Ức á, là nó đã có dàn dây kéo rồi. Và qua tới Mắt Biếc á, thì là gần như 100% là dàn dây luôn. Bài nào cũng có dàn dây hết, nó chỉ có những cái bài mà những cái khúc lắng xuống thì là nó acoustic, nó kiểu mộc mạc, kiểu guitar. Nên là cái chất nhạc của anh Phạm Anh Quỳnh em nghĩ là thể hiện nhiều nhất ở cái việc là những cái hòa âm của anh rất là đẹp, và cái bản phối nó tạo ra cái màu điện ảnh bởi vì nó xài rất là nhiều cái dàn dây trong đó.
Em thì em thích nhạc của anh Quỳnh từ cái thời Vợ Người Ta và trước đó nữa, bởi vì là em rất là thích cái cách kể chuyện ở trong nhạc của anh Quỳnh. Ví dụ như bài Vợ Người Ta ngày xưa bị mọi người phản bác khá là nhiều, nhưng em rất là thích bởi vì ảnh kể được một câu chuyện mà nó rất là lớp lang và nó rất là chi tiết. Đến khi ảnh thành công với nhạc phim thì em thấy cũng không lạ, bởi vì thường viết một bài nhạc phim nó sẽ khác với viết một bài nhạc để mình phát hành như một sản phẩm âm nhạc. Nhạc phim đôi khi nó chỉ cần một cái, thường người ta hay đặt vào cái chorus, hoặc bây giờ là một cái đoạn hook, nó phải thật là bắt tai và nó phải ăn với lại cái hình ảnh của bộ phim hay là cái cảm giác mà bộ phim mang lại. Thì những cái bản nhạc phim của anh Phan Mạnh Quỳnh, nếu mà xét trên những bản được đặt hàng, ví dụ như là Sao Cha Không hay là Sao Lời Từ Khước, thì em tin là ảnh đã tìm được cái cách để ảnh làm rồi. Tức là khi mà ảnh đọc kịch bản và ảnh vận dụng cái vốn từ và cái cách kể chuyện ảnh vốn có sẵn, ví dụ trong những cái bài Hồi Ức hay là Có Chàng Trai Viết Lên Cây, đều là một bài hát mà mình nghe được một câu chuyện đầy đủ nhân vật và các tình tiết ở trong đó, thì vốn nó là một bài hát rất là nhiều content. Và khi ảnh adapt cái chuyện đó vào ảnh viết nhạc phim thì ảnh tận dụng được cái khả năng đó, cũng như là ảnh tìm ra được cái melody để mà khi mà người ta nghe, chỉ giống như bài Sau Lời Từ Khước, chỉ cần nghe mấy câu trong cái cảnh phim đó thôi thì người ta đã ăn rồi, nó đã ăn vào đầu người ta và người ta sẽ cảm thấy là nó rất là hay. Chứ nếu xét ra một cái bài Sau Lời Từ Khước đó mà nếu nó không phát hành phim mà phát hành riêng thì em nghĩ là cái phần đầu của bài hát đó sẽ khó tiếp cận được với mọi người, bởi vì giai điệu của nó rất là trúc chắc và không phải ai cũng hát được những cái chữ mà nó hơi bị cưỡng âm như vậy.
Em thấy cái bài Vợ Người Ta của Phan Mạnh Quỳnh á, thật ra em chỉ thấy nó ra sai thời điểm thôi. thời đó, tại vì mình chưa thấm được kiểu nhạc thôi, chứ thật ra em rất là tận hưởng bài hát đó, thậm chí em còn hay hát karaoke bài đó nữa. Hành trình của Phan Mạnh Quỳnh với lại Sing My Song cho tới việc làm nhạc phim á, thì em có một điều ở Phan Mạnh Quỳnh là Phan Mạnh Quỳnh hát giống như đang kể chuyện, tức là em thích cái cách như vậy, và chính cái âm nhạc của Phan Mạnh Quỳnh như vậy thì người ta mới chọn Phan Mạnh Quỳnh làm nhạc phim, tại vì Phan Mạnh Quỳnh hiểu là mình đang kể câu chuyện gì và nó gần bộ phim và nó có tác dụng bổ trợ cho bộ phim nhiều. Còn nếu như mà Phan Mạnh Quỳnh ra một cái bài gì đó riêng á, ví dụ như ngày xưa em rất là thích một bài của Phan Mạnh Quỳnh là bài Thần Thoại, mà là
huyền thoại,
huyền thoại dựa trên Hàng Mặc Tử, thì đó là cái lần đầu mà em thấy là Phan Mạnh Quỳnh nó có một cái kể chuyện mà đến lúc đó là phải có nhân vật, tức là khi mà những cái bộ phim đó có nhân vật tốt sẵn á, thì nhạc của Phan Mạnh Quỳnh nó sẽ tự động đi vào và nó mang tính kể chuyện. Ngồi nghe nhạc Phan Quỳnh em không có nghe nhạc mà em giống như ngồi nghe Phan Quỳnh mình kể chuyện nhiều hơn á, nên em thích cái tính kể chuyện, cái tính tự sự trong cái câu chuyện, những bài hát Phan Mạnh Quỳnh viết và cách hát cũng vậy luôn, chứ không phải là chúng ta sẽ hát bằng năng lượng, hát bằng nhiệt của ca sĩ, hoặc là chúng ta phải là kỹ thuật trình diễn, mà là cái mà Phan Quỳnh đang ngồi kể. Mà em không hiểu là em nghe nhạc ca sĩ khác nha, kiểu người ta cũng là nhạc tâm tình tự sự, giai điệu cũng bắt ta, nhưng mà em nghe nhạc Phan Mạnh Quỳnh em lại thấy là ta đang biết được câu chuyện mà Phan Mạnh Quỳnh muốn kể là cái gì. Cái đó là cái sức hấp dẫn của Phan Mạnh Quỳnh.
Cái này em đã từng nghe một người tiếp xúc với ảnh nói là thật ra anh Quỳnh ảnh có bị một cái ám ảnh mà em thấy cũng rất là rõ trong những bài hát của ảnh, là anh ấy luôn bị ám ảnh về chuyện là bị người yêu bỏ. Ngay cả bài Nước Ngoài cũng có nguyên một cái verse nói về câu chuyện là ngày hôm qua ai nhắn gửi cô bên nhà lấy chồng rồi, người ta nói đợi nên khi biết con thấy chơi vơi. Và sau đó là qua có chàng trai với Linh Cây, thì nó cũng là cái tứ đó được dậm đi dậm lại rất là nhiều. Thì không biết tại sao mà những câu chuyện anh Quỳnh là những câu chuyện chàng trai bỏ cô gái, hay là
vợ người ta cũng vậy,
vợ người ta cũng thế, thì luôn luôn là cảm thấy là anh Quỳnh là cái người kể câu chuyện thất tình rất hay. Bởi vì có vẻ là nó là cái gì đó rất cá nhân của anh kể câu chuyện về việc bị người yêu bỏ rơi. Ngay cả cái bài Sau Là Tuyệt Hứa Quý là có cái câu nó quá hay là mong sao tháng năm mang tôi ra khỏi nơi khắc khỏi, tiếc thương khi bỏ lỡ danh phận. Trời, nghe nó quá hay luôn. Tại sao có thể là những cái bộ từ đó đặt kế nhau lại một cái câu như vậy, và nó rất là khớp với cái câu của bài Chuyện Buồn mà em nói, là cái câu là liệu rằng thời gian có phải là thần dược để xóa đi tất cả đau đớn lẫn thiết tha.
Thật ra là Phan Mạnh Quỳnh cảm phim rất tốt nha, không chỉ là phim điện ảnh đâu. Tại vì em đã từng coi một cái web series của anh Ưng Hoàng Phúc làm, thì trong đó có một bài của Phan Mạnh Quỳnh, ảnh viết cho phim đó là bài Bước Qua Thế Giới. Và nó đúng với nhân vật luôn, thậm chí cái web series không có gì hay, nhưng chính mỗi lần cái nhân vật nó hành động và cái bài nhạc nó vang lên đó, thì mình lại thấy nhân vật, nhân vật đó là đúng là cái kiểu mà người ta muốn deliver cái nhân vật, muốn giới thiệu cái nhân vật đó là như vậy. Thì nó làm cho cái giá trị của cái web series á, nó lên hẳn luôn. Nên em thấy là Phan Mạnh Quỳnh là một người mà kiểu là đưa cho ảnh một cái gì mà ảnh đồng điệu được á, ảnh không cần biết cái bộ phim nó có hay hay không, ảnh vẫn viết ra được một cái bài nhạc mà làm cho người ta cảm thụ rất là tốt.
Thì ai đó nói là bây giờ gọi là ông hoàng nhạc phim thì cũng không sai á, thì mọi người nghĩ như thế nào?
Em thấy đâu có gì đâu sai. Thì ông hoàng cũng có thể nhiều ông hoàng mà, nhưng mà thời này là thời của Phan Mạnh Quỳnh,
ông hoàng ca khúc trong phim.
Đúng, ca khúc trong phim. Bây giờ là thời anh Phan Mạnh Quỳnh thì anh cứ tận hưởng cái thời của mình thôi.
Đúng rồi, em cũng nghĩ là nếu bộ phim nào cũng có nhạc anh Phan Mạnh Quỳnh viết thì thật ra tốt cho khán giả thôi. Chắc chắn là chúng ta sẽ có những cái bài mà nó sẽ rất là hợp với bộ phim, và còn cái giá trị mà sử dụng lại sau đó mình có thêm bài hát để nghe.
Khi mà hỏi chuyện Phạm Toàn Thắng á, thì Phạm Toàn Thắng nói là không phủ nhận những cái ý kiến xung quanh Phan Mạnh Quỳnh như vậy, nhưng mà cá nhân Phạm Toàn Thắng thấy á, là ngay cả nhạc phim á, nó cũng rất Phan Mạnh Quỳnh, tức là đưa cái phim nó về mình hơn là mình nép vào mình để cho ra cái nhạc phim. Tại vì ngay cả phát hành độc lập thì nó vẫn là một bản rất là Phan Mạnh Quỳnh, trong khi gọi là nhạc phim thì thực sự nó phải là phim nhiều hơn là Phan Mạnh Quỳnh.
Không, cái này cho em nói trước, thì thật ra là tác giả nào cũng sẽ có một cái màu cá nhân, nhưng mà thật ra là phải có sự cân bằng giữa phim và tác giả để bị chọi. Ví dụ em nói ví dụ phim Mai đi, thật ra có một cái điểm mà em cảm thấy phim Mai có thể làm tốt hơn, có nghĩa là cái nhạc của phim Mai, nếu như mà bạn xài nhạc của Phan Mạnh Quỳnh, nếu bạn xài cái bài Sau Là Từ Khước Nửa Cuối, thì ra ở giữa cái phim đó, trong xuyên suốt cái phim đó, bạn phải gieo được cái giai điệu đó vô lòng khán giả rồi, như vậy thì người ta sẽ cảm giác là cái bài này cái bài đúng là viết cho phim. Tức là đâu đó ở trong giữa phim phải nghe được một vài cái giai điệu mà nó kiểu nhạc không lời của cái bài đó nó vang lên từ từ, thì em nghĩ là nó sẽ đỡ tạo cảm giác cho anh Thắng nói hơn.
Giống như là chú cuội ở trong
Tôi Thấy Là Chàng Trai Xanh, hay là trong Mắt Biếc, là mình thấy là từ đầu là nó đã gieo cái giai điệu có chàng trai rất là nhiều, và nó ok, cái tác phẩm này nó được biến thể thành rất là nhiều những cái bản khác nhau để nó blend vào cái bộ phim, vào cái không gian đó, vào cái ánh mắt và từng mọi thứ. Còn Sau Là Từ Khước là một cái bài mà kiểu là hết phim rồi xong rồi bỏ đại cái bài đó vô. Thì ra bài đó rất hay, nhưng mà đúng như anh Thắng nói, nó tạo cảm giác là nó bị Phan Mạnh Quỳnh quá. Có cảm giác là nếu mà người ta không nói là đây là bài hát Phan Mạnh Quỳnh cho phim thì cũng có cảm giác là à, đây là bài hát mà lấy từ kho nhạc Phan Mạnh Quỳnh để bỏ vô.
Em cũng nghĩ là cái đó nó thuộc về cái việc là giám đốc âm nhạc của bộ phim họ hoạt động theo cái cách như thế nào. Như Lucas nói, mọi người có thể nghe thử cái album nhạc phim của The Last Dance, nó gần như là các bài nó đều kết nối với nhau để ra được cái bài cuối cùng của Rap Queen. Thì những cái nhạc phim như là kiểu bài Sau Lời Từ Khước á, em nghĩ là vấn đề không nằm ở chỗ anh Quỳnh, bởi vì anh đã rất cố gắng mỗi bài hát của mỗi bộ phim, em thấy cách dùng từ đã khác nhau rồi. Ví dụ như cái bài Trong Người Bất Tử là Ngày Chưa Giông Bão, ảnh dùng những cái từ mà nó rất là fantasy, mặt đất nếu giữ đôi chân chúng ta thì bay lên trong cơn mơ kỳ lạ, tức là bản thân ảnh là một người sáng tác, ảnh đã biết cái sự mà đặt để cái ca khúc như thế nào. Nhưng nếu ảnh không được làm cái nhiệm vụ là giám đốc âm nhạc, là soạn nhạc không lời cho bộ phim, và có thể là họ còn giữ bí mật cái việc là Phan Mạnh Quỳnh sẽ không biết được cái phần score của phim được làm như thế nào, thì cái đó chắc chắn là không thể nào có một cái sự mà kết hợp với nhau.
Ví dụ như là phim chỉnh. Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè đi, thì anh Hồ Tiến Đạt ảnh là người viết cái bài đó cho phim và ảnh là người soạn score cho phim luôn, thì mình thấy là xuyên suốt cái bài nó đã gieo cái giai điệu của anh rất là từ đầu rồi, và tới đúng tới cuối cái bài nó bang lên cái là ờ trời ơi, đây là cái gì nãy giờ tôi đang nghe nãy giờ, xong giai điệu nó bang lên. Còn phim Mai thì thật sự là cái bài Phan Mạnh Quỳnh là một cái gì đó rất là bất ngờ và trước đó mình không được chuẩn bị chứ, nhưng mà cũng hay là nó rất hay.
Cũng khá là giống nhau ở tất cả các tác phẩm điện ảnh của Trấn Thành, đều ba tác phẩm đều chưa có được cái điều đó trong cái phần nhạc phim.
Dạ
đúng rồi, em nghĩ là do anh Thành ảnh vẫn đang đi theo cái hướng là ảnh nghe nhạc nhiều nên ảnh sẽ tự pick những cái bài hát và những cái phân đoạn đó. Và em cũng mong là phim tiếp theo thì ảnh sẽ có một cái chiến lược về nhạc phim
scoring tốt. Phim Mai là thấy rõ là cái phần mà hình ảnh là quá xuất sắc rồi. Nhưng mà có thể là phim tiếp theo là đi lên một tầm nữa về cái phần nghe.
Đúng rồi, về scoring.
Scoring.